À, thì khi mà nói như vậy rồi thì sau đó hai vị đó ra về, thì sau đó thì cái ông lãnh chúa này á thì ông mới đến đảnh lễ cái vị mà đại ngu này đó, không? Rồi lập thiền đường rồi theo học với ông này. Đó, tinh thần nhà thiền là như vậy đó. Với ông thầy á thì can đảm để mà nói thật, quả thật ông là lãnh chúa thì ông có thể là ông sành sỏi về cái cai trị, không? Về cái xã hội, chứ còn đối với thiền thì ông có biết gì đâu, cho nên ông mới đi tìm học, chứ ông biết rồi thì đâu có tìm học chi nữa, lẽ thật là như vậy, phải không? Còn cái ông lãnh chúa cũng vậy, với cái tâm mà của người mà để tìm học thiền, tức là đi tìm hiểu để mà sống thấy rõ cái lẽ thật thì phải tôn trọng cái sự thật, quý trọng sự thật, cho nên là với cái người mà dám nói sự thật như vậy đó thì mình sẵn sàng để học đó thì mới dễ tiếp nhận được cái sự thật. Cho nên rồi ông đi học với cái người đó, đó tinh thần thiền là như vậy. Đó, thì như vậy đó để cho quý vị thấy nha, thiền đối diện thẳng với sự thật, quý trọng sự thật thì như vậy mình mới đến được sự thật. Còn trốn tránh phá lấp thì làm sao mình đến được. Một điểm nữa, thiền là thể nghiệm, là sáng tạo, cái này mới là điểm quan trọng. Nếu mà thiếu thể nghiệm là thiền không còn là thiền nữa, hoặc không phải là thiền nữa, tức là thiền nói suông rồi, mà phải thể nghiệm. Mình mê thì ai có thể thay thế cái mê cho mình? Mình đói ai có thể mà ăn để dùng cho mình no? Cho nên là phải mình thể nghiệm thì mình mới sống được, mới cảm nhận được thiền thôi. Ngoài cái đó rồi thì nghĩa là mình, nếu mà mình suy nghĩ phỏng đoán biện luận về thiền đó thì cái đó cũng là đứng bên ngoài thôi, đứng bên ngoài mà tưởng tượng vậy thôi. Cho nên thiền là phải sống, sống phải thể nghiệm. Như là đây để mà sáng tỏ cái vấn đề này á thì chúng tôi là kể câu chuyện này cho quý vị thấy nè. Có câu chuyện là một anh chàng tên là Diễn Nhã Đạt Đa. Một hôm á thì anh đang soi gương buổi sáng, soi gương thấy mặt mày của mình nó tươi đẹp rồi, không anh thích thú, rồi cái thì úp gương lại thì mất cái mặt mình rồi, mất cái đầu mình rồi, thì anh quảng, anh phát cuồng cái chạy lung tung ra, nói tôi mất đầu rồi. Chạy lung tung nó mất đầu. Thì bây giờ ngay khi mà anh cuồng phát cuồng như vậy đó thì bây giờ mình làm sao để cho anh tỉnh? Cú vào đầu cái cho thật đau điếng.
Là công nghệ mới thay đầu.
Thành ra ngay đó mình khéo léo, không cú vào đầu ảnh cho một cái đau điếng, thì hỏi cái gì đây, không? Thì ảnh đau điếng, anh nhớ lại thì anh nhớ cái đầu mình còn đây không, phải không? Thể nghiệm trực tiếp nào. Thì để đó là họp thức quá lại. Ở trong nhà thiền nó cũng có câu chuyện hai thầy trò một vị thiền sư đang đi chơi thì thấy một cái bầy le le nó bay ngang qua đó, thì ông thầy ông mới để mà gặn thử đánh thức cái ông trò để cho hỏi cái gì đó, thì ông trò nói là một bầy le le đang bay. Khi mà rồi cái thì ông thầy đó đợi cho nó bay qua cái thì ông thầy hỏi chứ giờ cái nó bay đi đâu rồi, thì cái ông trò nói là bay mất rồi, bay mất rồi. Thì ông thầy ông mới nhéo lỗ mũi một cái mạnh đau điếng, cái thì ông trò sao là ối cha liền. Thì ông thầy ông liền gàn lại một câu, vậy chứ sao không nói bay mất đi. Thì ngay đó thì ông trò liền tỉnh dậy. Thì đó là một câu chuyện liền để đánh thức cho mình sống ngay cái hiện hữu đó. Cái bầy le le bay qua đó là một cái đối tượng bị thấy, còn cái thấy là cái đang hiện hữu nơi mắt mình, phải không? Thì như vậy bài le le nó bay qua thì nó bay qua mất, nhưng mà cái thấy đang hiện hữu mình đây nó đâu có mất. À, nhưng mà ông trò ông cũng như thông thường của mọi người, khi có bài le le ra thì thấy bài le le thôi, bay qua thì cũng là thấy theo cái bài le bay mất thôi, mà quên mất cái thấy đang hiện hữu của mình, cái thấy biết này. Cho nên là ông thầy đó ông nhéo đầu mũi một cái mạnh đau điếng, hỏi bay mất đi á, thì tiếng nếu mà nó không có cái gì ở đây á thì cái gì biết đau mà la lên đây. Cho nên là cái thấy biết nó vẫn còn hiện hữu của mình đây, còn cái bài le le thuộc về đối tượng bên ngoài thôi. Đó là nhắc con này đánh thức công mà thấy ngay cái thấy biết đang hiện hữu nơi mình đó, sống ngay cái hiện hữu này thì đó là cái đâu có gì bao giờ mất, và như vậy đó là mình mới sống ngay cái thực tại cái hiện hữu. Đó cho nên là thiền là thể nghiệm là như vậy đó, phải thể nghiệm, phải trực tiếp, phải sống tự mình sống dậy rồi từ cái đó cho nên rồi mới có sáng tạo. Thiền phải là sáng tạo, bởi vì chính mình có sống trong này, thể nghiệm trực tiếp trong này, cho nên là từ trong này mà nó phát ra thì nó mới sáng tạo được. Còn mình gọi là học hỏi bên ngoài á thì học được cái gì nói cái đó thôi, đắp khuôn nhiêu đó thôi thì nó dễ bị cái khuôn sẵn, nó không có sáng tạo. Trong nhà thiền cũng có câu chuyện để mà diễn tả về cái ý này. Hai cái chú Sa Di có hai cái thiền viện ở gần nhau, thì mỗi buổi sáng thì hai chú đó mới ra thì gặp nhau, thì cái chú mà ở bên thiền viện A cũng đi ra, rồi cái chú Sa Di bên thiền viện B cũng đi ra, rồi cũng để mà gàn hỏi nhau, thử nhau. Thì cái chú ở bên thiền viện B đó mới hỏi chú bên thiền viện A, vậy chứ huynh đi đâu? Thì cái chú Sa Di ở bên thiền viện A nói là chân tôi bước đi đâu thì tôi đi đó, chân bước ở đâu thì tôi đi đó. Cái này cái chú ở bên thiền viện B bí không biết gì, không biết bây giờ phải trả lời sao nữa, mới chạy về hỏi ông thầy. Ông thầy gì bây giờ cái huynh đó đáp vậy đó, bây giờ mình phải đáp sao? Thì ông thầy nói sao lúc đó con không nói là nếu mà không có chân thì sao? Thì ông này cũng mừng rỡ, cái đợi sáng hôm sau. Hai cái chú Sa Di có hai cái thiền viện ở gần nhau, thì mỗi buổi sáng thì hai chú đó mới ra thì gặp nhau, thì cái chú mà ở bên thiền viện A cũng đi ra, rồi cái chú Sa Di bên thiền viện B cũng đi ra, rồi cũng để mà gàn hỏi nhau, thử nhau. Thì cái chú ở bên thiền viện B đó mới hỏi chú bên thiền viện A, vậy chứ huynh đi đâu? Thì cái chú Sa Di ở bên thiền viện A nói là chân tôi bước đi đâu thì tôi đi đó, chân bước ở đâu thì tôi đi đó. Cái này cái chú ở bên thiền viện B bí không biết gì, không biết thì bây giờ phải trả lời sao nữa, mới chạy về hỏi ông thầy. Ông thầy gì bây giờ cái huynh đó đáp vậy đó, giờ mình phải đáp sao? Thì ông thầy nói sao lúc đó con không nói là nếu mà không có chân thì sao? Thì ông này cũng mừng rỡ, cái đợi sáng hôm sau. Sáng hôm sau ra cũng gặp cái chú kia, cái đi ra hỏi chứ vậy chứ huynh đi đâu? Trong này có bụng sẵn rồi không? Định sẵn rồi. Thì cái chú kia nói gió thổi đâu thì tôi đi đó, cũng thua một cái nữa. Học được có câu đó hả? Phải không? Thầy đâu còn đáp được nữa, cũng chạy về hỏi thầy nữa. Thầy nói con sao mày dở quá vậy? Thì vậy nói nếu mà không có gió thì sao? Thì rồi cái chú cũng hầm hở rồi, bữa sáng hôm sau cũng rình gặp nữa để coi sao, thì cũng gặp cái chú này đi ra nữa. Thì hỏi chứ bữa nay huynh đi đâu? Thì cái chú bên này nói là tôi đi chợ mua rau. Thua luôn. Phải không? Thì như vậy để thấy sao cái chú ở bên thiền viện B á là chưa có thực sống, chưa có thực sống, chưa thể nghiệm trong này, cho nên chỉ học lớn được con thầy đó, ông thầy dạy sao thì nói vậy thôi. Cho nên là có câu đó bị cái câu khác thì tôi không có trả lời được. Còn cái chú bên thiền viện A này á là người ta thực có cái chỗ sống trong này, trong này nó sáng tạo ra, cho nên tùy duyên người ta ứng dụng ra, đâu có một cái khuôn định sẵn. Thì như vậy thiền là phải sáng tạo như vậy đó, mà có sáng tạo như vậy là phải thể nghiệm, chính mình thể nghiệm, chính mình sống được thì mình mới có thể từ trong này mà nó phát ra, phải không? Phát ra thì nó ứng dụng tùy theo cái hoàn cảnh. Thì như vậy đó là những cái qua mấy cái điểm đó thì để cũng được tóm lại á, thì thiền á là muốn để mà nhấn mạnh lại, để mà đánh thức cho mọi người cái sống ngay cái hiện của mình, để thấy rõ cái chân lý đó nó nằm sẵn nơi mọi người, không có ai mà thiếu hết, thấy không? Và như vậy thì chỉ ngay nơi cái cuộc sống này mình cũng cái nhìn cái thấy của mình ở đây, mà nếu mình khéo mình chuyển lại một cái á, thì cái cuộc sống của mình đây nó sẽ tươi sáng, nó sẽ an lạc, nó sẽ vươn lên nhiều lắm. Chỉ một cái chuyển thôi, một cái nhìn thôi, thấy không? Cũng một cái thấy cái biết này, mà nếu mà mình thấy biết mà chỉ có thấy biết theo những cái sự vật bên ngoài, theo những cái duyên thôi, mà quên mất cái đang hiện hữu này á, thì đó gọi là cái thấy biết hư vọng, thấy không? Tức là thấy bên ngoài thôi, thấy những cái đối tượng thôi mà quên mất cái đang hiện hữu đây, gọi là cái thấy biết hư vọng. Rồi cũng cái thấy biết này mà mình thấy biết tất cả nhưng mà không bỏ sót nó, luôn luôn là nhớ cái thấy biết mà đang hữu này mình đây, thì gọi là cái thấy biết chân thật. Thì như vậy nó là chân hay vọng cũng là một cái chuyển thôi, chuyển một cái nhìn, thì chân lý nó nằm sẵn ngay trong lòng của tất cả mọi người, không có ai thiếu hết. Cái này ai có tâm thì cũng đều có quyền thấy biết, cũng đều có quyền chuyển, và ai có tâm thì cũng đều có quyền nhìn thẳng sự thật, chứ cái này đâu có dành riêng cho ai. Thì như vậy để thiền là coi như là nằm sẵn nơi trong lòng của tất cả, chứ không có phân biệt là của người này của người kia, hay là của sắc tộc này của sắc tộc kia, ai cũng đều có đủ hết. Nếu mình biết khéo mà chuyển một cái nhìn, khéo mà soi trở về nơi mình để mà thấy rõ cái lẽ thật đó, thì như vậy đó là mình hiểu thiền chân thật.